cà phê số 8. Bốn người chúng tôi gần như dứt xe máy cho chú nhóc bảo vệ, rồi chạy lúp xúp vào quán. Địa điểm cà phê Trung Nguyên ở quãng đường này cũng rộng bề ngang, cũng thêm tầng gác lửng và cũng bày biện nhiều đồ gỗ để gây cho khách cảm giác cao nguyên. Mưa mịt mùng rầu rĩ, thư mưa cuối đông dầm về dai nhách, làm cho phố phường xao xác và bẩn thỉu như cả Hà Nội là một đại công trường dang dở. Chúng tôi nhanh chóng ok một chiếc bàn phía trong, khi cả bốn người đều không còn thích một chỗ quá yên tĩnh hay quá phơi bày. Chỗ này xa cầu thang. Được, hơi bị được. Ông bạn nho nhã nhất trong ba gã bạn của tôi nghiêm mặt phán, rồi chăm chú lấy khăn tay lau qua đầu tóc trước khi ghé cánh tay lên mép bàn. Gã kỹ ăn kỹ nói, và một trong những việc ưa thích mỗi khi vào quán là rút giấy ăn lúc nào cũng sẵn trong người ra, miết trong miết ngoài ly cốc chén đũa cho tất cả bốn người. Gã bạn thứ hai trợn trợn đôi mắt trố sụp sạo thẩm định cả gian quán, rồi kéo ghế ngồi lùi ra một chút. Gã là người bị văng ra khỏi guồng máy biên chế khá sớm và không có lương hưu. Vì vậy, gã thường im lặng, lãng ra mỗi khi ba người còn lại gọi món. Nghĩa là theo gã, ai là chủ chi thì người đó mới thực quyền. Luân, gã thứ ba, đứng xoa xoa tay vào nhau một hồi. Như mọi lần, gã muốn phát ngôn mà lại muốn im lặng, có khi còn muốn hát rống lên nữa. Nói chung, gã là người muốn gây ấn tượng, thậm chí muốn để lại dấu vết ở mọi chỗ. Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh Luân. Tôi nhướng nhướng với mọi lời trêu đùa an ủi hay kê kích của họ. Tôi không phải là con cá rô đực, nhưng nói theo cách nói của Luân, tôi là một gã chiều gàn. Một người đàn bà vừa xế chiều vừa gàn dở thì miễn phê phán. Chính vì vậy mà tôi thân thiết một cách yên ổn với cả bọn họ. Quả tình, nội thất màu cánh gián của các quán cà phê Trung Nguyên dễ khiến người ta se mềm khi chạnh nhớ màu vàng mãnh liệt của hoa cúc quỳ trên màu nâu phồn thực của đất Ba Giang. Cái nghề xê dịch lôi tôi đi khắp. Tôi thả nổi gia đình cho số phận, và đất cao nguyên là một trong những nơi thường quyến rũ tôi trở lại. Cô gái chạy bàn nền nã nhà lành, lễ phép đứng chờ với giấy và bút. Không phải bàn luận nhiều. Sau một bữa ăn ở đâu đó, nhóm chúng tôi thường tạt vào một gian quán bất kỳ của hệ thống Trung Nguyên và gọi cà phê đen nóng số 4. Số 1 thì soàn, cà phê trộn số 8 thì đắt. Chúng tôi hùa theo chủ nghĩa hoài nghi cố hữu của Luân là nên chọn khoảng giữa, để nếu bị lừa thì chỉ bị lừa in ít thôi. Theo chú, số 4 hay số 8 cứ trộn đều như nhau cả. Từ ra về sau, hễ thấy ba ông muối tiêu đi với một bà xồm xồm á, thì cứ cà phê đen số 4 mà bê ra. Cháu nha. Cô gái cười tủm với câu nói của Luân, không quên ném lại cho tôi cái nhìn an ủi rằng xồm xồm mới hợp với phong độ cà phê số 4 chứ. Đang là buổi đứng, khách vào quán mỗi lúc mỗi đông, chứng tỏ gu Trung Nguyên đang được chuộng, và dân công sở của Hà Nội cũng rủng rỉnh lên nhiều. Trong khi chờ cà phê, tôi kể cho ba gã bạn nghe một đêm ban mê thuộc. Tôi cùng hai cô bạn và hai người đàn ông mới quen rắp tâm đội mưa tìm một cái quán cà phê vào lúc không ai ra đường nữa. Mưa cao nguyên mùa thu nghiêng ngả, ban đêm nó xô dúi người ta vào nhau, nương tựa và bộc bạch. Bọn đàn bà chúng tôi đã thay nhau kể về mình. Thì ra ai cũng có một cảnh, cái mà nhân gian gọi là phận người, kiếp người ấy mà. Cười, gã bạn nho nhã của tôi nghe chưa hết đã bật cười. Ê trời ơi, ba mụ mà chỉ có hai lão thì thu xếp làm sao nhỉ? Luân ngồi lắc lư và đưa hai bàn tay hộ pháp lên miệng nói phù phù. Hai cái lão đó đó là khăn giả của các bà. Nếu không, các bà cắn nhau chứ ở đó mà tâm với sự. phải công nhận rằng Luân sâu sắc, luôn luôn sâu sắc. Vì thật ra đêm ấy, hai người đàn ông mới là cà phê của bọn tôi. Họ khiến chúng tôi muốn giải bày, và bọn tôi đã giải bày một cách ngây ngất. Gã bạn vô công rồi nghề không bình luận, cũng không cười tán thưởng theo như mọi khi, và hình như còn lơ đãng với cái gì đó trong tầm mắt. Hồi lâu, gã hất hàm với cả nhóm, và chúng tôi cũng lấy làm lạ, sao nãy giờ mình không phát hiện ra vật thể ấy. Đó là một người đàn bà ngồi ở chiếc bàn ngoài, nhìn từ thềm vào, chỗ ấy bị khuất vì nó nép bên cái cột ngăn hai gian cửa. Nhìn từ trong ra thì chiếc lưng áo măng tô của nàng chưa nói lên điều gì cả. Có lẽ hồi đầu là vậy, nhưng để nhìn thấy rõ màn mưa, nàng đã xoay người và chúng tôi đã bắt gặp nàng trong tư thế nghiêng, dẫn đến sự phát hiện như một dòng điện vừa xuyên qua từng người rồi sâu chúng tôi lại. Nàng, tôi thầm gọi, và cảm thấy nếu tôi a lên cái từ đó thì ba gã bạn sẽ lập tức tán thành vì sự phù hợp xứng đáng ấy. Khỏi nói ba gã trai luống tuổi của tôi rùng rùng thán phục như thế nào. Là đàn bà, tôi còn không thể rời mắt ra được nữa là. Nàng ngồi một mình, đương nhiên, gương mặt thơ thẩn với làn da đẹp đặc trưng của gái Hà Nội. Mái tóc xoăn bồng đổ dài như một giấc mơ trên bờ vai mảnh dẻ và chắc chắn là cô đơn. Măng tô xoăn, chất liệu dạ thịnh hành. Đi với nó là chiếc mũ bê rê cùng màu ca cao sữa. Trông nàng vừa vương giả cách biệt, vừa xa xôi như một thiếu phụ thời xê khớp. Nàng ngồi tréo ngoẩy, tư thế của quý bà. Bên dưới, làn váy nhung đen lòa xòa gợi cảm trên đôi bốt da không khóa. Nếu có khóa, nó sẽ làm cho nàng có vẻ cưa sừng làm nghé và sẽ bớt bí ẩn đi. Tôi thuộc loại dốt về cái khoản trang sức, nên những thứ lóng lánh trên tay và trên cổ tay nàng khiến tôi không phân biệt đó là những viên đá có mồ hôi nước mắt và xương máu con người hay là đá công nghiệp Mỹ. Nhưng trông nàng nhung lụa đến mức tôi cứ đưa mắt ra lề đường xem ô tô của nàng đậu ở đâu. Da thịt, sống áo và mưa gió thế này, người như vậy sao cởi trên xe máy được. Nàng không có vẻ đợi ai, cũng không chăm chú với sách. Dù nàng có chăm chú với nó thì cũng không có gì lạ. Và nàng cũng như tôi, một điếu Gravena giữa hai ngón tay và một cà phê phin trước mặt với mưa. Phải nói rằng người đàn bà ấy kỳ bí như một viên ngọc trong tủ kính, với sức mạnh cám dỗ hoàn hảo và đầy vẻ hiểm nguy, nhưng không thể cưỡng nổi nó dù chỉ được xăm soi bằng mắt, bằng lời, rồi sau đó thì muốn huy động cả khứu giác nữa. Gã nho nhã của tôi đang cân nhắc với sĩ diện của mình, nên thỉnh thoảng chỉ đưa mắt nhìn về phía đó, rồi cúi xuống xem cái viên cà phê inox đã xong nhiệm vụ chưa. Gã mắt lồi bên tay phải tôi thì sòng sọc bình luận và không che giấu vẻ thèm muốn bắt chuyện, dù tôi biết nếu có diễm phúc đó, gã cũng chỉ có thể xía vào những câu bặm trợn nhát gừng cục mịch như chính gã. Không hiểu sao tôi chú ý đến Luân và cảm thấy cái gì đó đang áp vào anh ta. Đúng hơn, cánh tay vô hình của anh ta đã vươn ra tận chỗ người đàn bà kia đi dò dẫm như sự ham muốn nung nấu và nghẹn thở. Luân là người có giá trị, nhưng không gặp thời. Theo tôi, gã ta hay gây gổ, hay tranh luận, hay lục lạo mọi vấn đề bằng sự hiếu động sôi sục, nhưng cũng hay bất chợt ngồi thần đi. Lúc ấy trông gã nguy hiểm không khác gì một con gấu. Chừng như hai mối nguy hiểm âm dương ấy đang đi lướt qua nhau và hứa hẹn sẽ nổ tung vào một lúc nào đó. Sự im lặng của ba gã muối tiêu là đáng ngờ và đầy vẻ rón rén tự nhiên trước một công trình có tên là quyến rũ. Cầm bằng như tôi đã là thị nở trước mặt họ rồi. Sự thán phục bồn chồn của họ khiến tôi phấn khích, thương hại, nên rất muốn làm một hành động đầu têu. Đố các vị nha, người đẹp kia đang dùng cà phê số mấy? Bà ra đề rồi sang đó xin đáp án à? Gã nho nhã hỏi lại với nụ cười thâm thúy quen thuộc.
Thì tôi đoán cỡ số 4, bởi vì xem chừng cô nàng cũng ranh như bọn mình.
Gã cục mịch tiếp luôn và cười khục khục đỏ cả mặt vì không dám cười to hơn. Luân bật tới bật lui nhẹ nhẹ trên ghế như anh ta đang ngồi trên xích đông. Bàn tay gõ gõ theo một giai điệu của Nguyễn Cường trên loa và vẫn im lặng như thể tận hưởng chất cà phê đang ngấm trong người. Quý nàng phía ấy vẫn lặng lẽ rít thuốc bằng sự lơ đễnh hết sức điệu nghệ và chìm đắm. Tôi dãy cô gái chạy bàn lại. Người đẹp ngồi gần cửa kia kêu cà phê số mấy vậy cháu? Cô nhỏ tít mắt cười ranh mảnh.
Cháu nói thì có được thưởng không à?
Luân xoay người ngước nhìn cô nhỏ như vẻ chăm chú gian cầu.
Cháu có biết ít nhiều gì về người đó không?
Tôi tiếp. Cô gái cười nghiêm, tự hào.
Cô ấy là khách ruột của bọn cháu mà. Nhà cô là cái 4 tầng ở đầu đường ấy.
Làm sao mà có được cái cạc của người đẹp nhỉ? Tôi chép miệng. Cô gái ngạc nhiên nhưng vẫn sốt sắng.
Cô ấy không đi làm, nhưng cháu có số phone, bởi vì tháng nào bọn cháu cũng giao cà phê tại nhà cho công ty của chồng cô ấy.
Cô ta đi vào trong quầy, hồi sau trở ra với tấm giấy nhỏ đề cô Cẩm Nhung, số máy. Tôi gật gù đắc thắng và mở sắc xé sổ tay chia trang giấy ra làm 3 mảnh để ghi lên đó những thứ mà cô nhỏ vừa đưa cho, rồi phân phát tận tay từng gã một như người lớn chia kẹo. Gã nho nhã cười tủm, từ từ nhét mảnh giấy vào túi áo. Gã cục mịch đưa xa rồi dí gần xăm xoay như thể đang cần một cái kính. Còn Luân thì tì 2 cùi tay xuống bàn, ngượng ngùng do do nó thành điếu thuốc và không để lộ sẽ đối xử tiếp như thế nào với nó. Tôi thấy như gã đang tiếp tục tận hưởng một cái gì chưa gọi tên được, dù biết rằng trước sau gã cũng sẽ nói toạc điều đó ra với tôi vào một lúc nào đó. 10 năm nay chúng tôi đã xác lập cùng nhau một tình bạn tận tường và sẵn sàng trong mọi tình huống. Tự dưng tôi thấy hối hận bởi cái trò gài đầu vừa rồi. Trong 3 gã bạn, nếu gã nho nhã xem gia đình như một sợi dây được nới lỏng dần theo thâm niên vợ chồng, nhưng nó sẽ không đứt được. Dứt khoát nó không thể nào đứt được vì khoảng cách sách vở ấy, thì gã cục mịch lại biến nó thành nghĩa địa. Ở đó, ở dưới mái nhà thê lương đó, vợ chồng gã sống yên trong nấm mộ của mình vì sự thỏa thuận vừa thành văn vừa bất thành văn mà người đời thường gọi là ổn định, ràng buộc, nghĩa vụ và nhiều cách nói mỹ miều khác nữa. Dây Luân, tôi từng thấy chị Sang, vợ gã, sửa cái bâu cổ và phủi gạo trên vai áo mỗi khi gã ta ra đường. Thấy chị ngồi nép bên chồng trong khi gã quỳnh chân cắm cổ tận hưởng những món ăn với khẩu vị độc tôn của mình. Thấy chị mỉm cười bao dung một cách thông minh mỗi khi gã ta hung hăng lỡ lời hay bừa phứa về vấn đề gì đó. Nói chung, gã nho nhã chỉ thích vui miệng chứ không đi xa hơn, vì gã còn một cái chức nho nhỏ trên quận và đang kiếm được. Gã cục mịch thì cũng chỉ hướng ngoại bằng mắt, bởi túi tiền của gã vốn trống rỗng như đôi mắt ếch kia, mà ái tình phí thời này thì không thể qua loa như thời bao cấp được. Tôi khoanh linh cảm của mình vào Luân vì sự im lặng như là đớ lưỡi của gã. Tôi nhớ có lần ai đó đã kể rằng cũng trong một cái quán nước, hai gã trai đã tia được một cô gái đẹp, trong khi gã này gồng lên huy động tất cả từ ngữ và sự duyên dáng phong tình ra để tán tỉnh thì gã kia ngồi im. Cuối cùng một lần gã mờ mép cúi xuống nhặt giúp điếu thuốc lá cho cô gái thì thấy bàn tay của bạn mình đang run rẩy lần sâu vào cái chỗ mà gã đã không chọc thủng được bằng lời. Ông bạn Luân của tôi thuộc loại người khi đã ngồi im thì sự im lặng của gã cũng là để chọc thủng một cái gì đó. Rất nhiều tháng sau buổi trưa mưa gió ấy, tôi, một mình tôi, lại ngồi vào cái quán Trung Nguyên có ngôi nhà 4 tầng ở đầu phố. như đã hẹn trên mobile. Chúng tôi đúng giờ, và Cẩm Nhung đang chờ tôi ở cái bàn chắc chắn là chỗ ngồi ưa thích lâu nay của cô. Không cần hỏi, hai suất cà phê Vin, một số 8 cho cô nàng và một số 4 cho tôi, được cô gái chạy bàn quen thuộc đặt đúng chỗ, kèm thêm lời chú thích cẩn thận. Tôi từ chối điếu thuốc của cô nàng và nghiêm trang đặt gói thuốc của mình lên bàn. Giữa tôi và cô ta chẳng những chưa có gì có thể gọi là bạn, mà còn có quá nhiều hình ảnh thân thiết của chị Sang, vợ Luân. Thu thật, đến bây giờ tôi mới có dịp ngồi đối diện với nàng, và tôi càng hiểu rằng Luân không hoàn toàn có lỗi, vì một người vợ quá tuyệt vời như chị Sang là một cái xiềng vàng, và với cuộc phiêu lưu này anh ta bế tắc là phải.
Chị chưa từng là người tình của anh Luân sao?
Cô nàng lên tiếng trước, như để tự vệ bằng cách tấn công đó. Giọng nàng ráo lạnh, và đôi mắt đẹp lại hay nhìn chết sang tôi bằng khóe. Tôi có một nguyên tắc là không yêu cái người đàn ông mà mình biết rõ vợ của anh ta. Tôi gằn giọng đáp. Một cái liếc mắt nghi kỵ, cái khóe ấy như nói. Thế à, lạ nhỉ? Nàng ta nhếch cười, nụ cười theo tôi là ghê gớm hơn là hấp dẫn nếu nhìn ở cự ly gần. Ông bạn Luân của chị ngây thơ hơn tôi tưởng, quá ngây thơ. Tôi ném mạnh điếu thuốc hút dở, dựa hẳn vào lưng ghế để chuẩn bị lắng nghe đầy đủ những lời phán xét cỡ bự. Tôi chưa bao giờ yêu cầu anh ta điều gì cả. Chưa bao giờ. Cô nàng nhún vai kịch sĩ, 10 chiếc móng tay mê hồn giày vò khổ sở cái vành tách cà phê. Tôi chột dạ. Bộ Luân yêu cầu Nhung bỏ chồng sao? Cô nàng lại cười khẩy. Chưa đến mức như thế, nhưng anh ấy không quan niệm đây là trò chơi, mà trò chơi nào mà chẳng có lúc kết thúc. Tôi cảm thấy mặt mũi nóng bừng, như chính tôi bị xúc phạm. Tôi cố ý im lặng và tra tấn lại cô ta bằng ánh mắt sắc nhọn. Nói về sự sắc nhọn, chắc cô ta còn phải cấp cặp đến học tôi đã. Tất cả sự sang trọng, nhàn rỗi và u buồn cố hữu này hẳn phải được bọc trong sự giàu có tất bật nào đó. Nếu lột hết mọi thứ làm nên sự lóng lánh khác thường kia, thì cô ta trơ ra cái gì? Tôi nhớ chị Sang. Lúc nào chị cũng gây cho tôi cảm giác chị là một đóa trà. Khi tôi biết chị, thì chị giống cái nụ quất trong lá, và dần dà trong mắt tôi, cái nụ ấy nở bùng với tất cả những phẩm chất lặng lẽ biển trời của một người vợ lý tưởng. Lúc đầu tôi thấy mình chính là Luân trong cuộc đối thoại này, nhưng giờ thì tôi đã biến thành chị Sang lúc nào không biết. Tôi gài lại nút áo khoác, thời tiết đang heo may, nó làm cho người ta dễ chạnh lòng mà cũng dễ bị tổn thương vì cái cớ gì đó. Nhóm tới để chuẩn bị một cách bỏ về có chút cay độc thay cho chị Sang. Tôi nói, cô em có biết vì sao cà phê số 8 nó mắc không? Người miền trong của tôi nói mắc là đắt đó, biết không? Tôi giữ nguyên tư thế và đôi mắt nghiêm khắc để kéo dài sự ngạc nhiên và chờ đợi của cô ta. Cà phê số 8 nó mắc vì nó là cứt chồn. Không có con chồn ăn cà phê rồi ỉa ra thì sẽ không có cà phê cứt chồn, hiểu không? Cô em đừng tưởng mình là cà phê số 8 mà cô chính là cứt chồn của chồng mình đó, hiểu không? Tôi hả hê ra về và quyết sẽ bỏ mặt Luân với những cơn ngồi bất lực của gã ta mỗi khi than thở với tôi về cuộc phiêu lưu của mình. Nhưng tôi không thể không đến với chị Sang được. Chị chưa bao giờ trách tôi đã a tòng với Luân hồi đầu, cũng không gạn hỏi tôi một cách tầm thường về cô nàng đó, và cũng không nhẹ tôi để trút bầu tâm sự. Chị vẫn là một đóa trà kín đáo và tinh khiết lạ lùng. Từ quán cà phê Trung Nguyên, tôi về thẳng với chị Sang. Như mọi khi, chị thò qua cửa khi nghe tiếng chuông
rồi chạy xuống thang gác để đón tôi vào căn gác nhỏ đầy mùi sách trên giá và sự thơm thảo rất khó định nghĩa của chị. Cái mùi tôi thường nghe thấy ở má tôi hay chị tôi vào lúc nhà túng bấng. Lạ thế, chỉ khi nào nhà túng bấng thì cái mùi ấy như rõ hơn. Tôi lách vào, ôm nhẹ đôi vai chim sẻ của chị, không nói nên lời. Chị ý tứ ngước nhìn, cũng không một lời về điều mà cả hai đều biết rằng mình đang muốn bắt đầu nhưng lại không thể. Cuối cùng tôi phải lên tiếng.
Thôi, nhân lúc không có lão gì được ở nhà, mình nói cái chuyện ấy đi. Nói một lần cho nhẹ bụng đi, chị.
Chị sang cười, tiếng cười mộc mạc, đau đớn.
Thôi em, họ không phiêu lưu lúc này thì sẽ phiêu lưu lúc khác. Đàn ông mà em.
Rồi chị thong thả vào trong và lại lục tủ kiếm cho tôi cái gì đó để uống với nước trà. Tôi ngồi vẫn dơ một mình rất lâu. Tôi nghĩ có lẽ chị đang nán lại trong bếp để khóc. Và rồi sẽ làm cứng và sẽ lau nhanh nước mắt cho khô rồi mới bước ra. Thật là kỳ quặc. Với người đàn ông, một người đàn bà đáng trọng cũng là bi kịch. Không hiểu sao điều ấy lại rất gần với chân lý. Có lẽ tôi sẽ nói, không thể nói với chị Sang vì chị sẽ không hiểu sao lại có thứ chân lý kỳ quặc như vậy. Nhưng nhất định tôi sẽ nói với Luân điều này. Tôi sẽ nói vào cái lúc mà gã ta không còn thấy ngượng ngùng với cả nhóm bởi sự kiện cất dồn kia nữa. Rằng có một nơi để sám hối đã là may. Gã đã phiêu lưu như mọi gã đàn ông thường tình trên đời. Phiêu lưu để đủ biết rằng có một nơi để có thể quỳ xuống khi quay về đã là may mắn mà không phải ai cũng có được. Tháng 12 năm 2001.
Phòng chờ.
Người ta trao cho ta một đứa bé mới lao qua nặng 3,5 kg. Đứa trẻ sơ sinh chưa thể biết giống ai. Nó có thể lẫn lộn với bất kỳ đứa trẻ nào. Nó đỏ sậm vì la khóc. Nó có cái sạch sẽ và thẳng thớm nhờ phụ nữ bây giờ được ăn ngon, mặc đẹp lúc mang thai.
Con trai nha, miệng rộng lớn tiếng hết ý nha. Bà nội hay bà ngoại đây?
Ta sung sướng đến luống cuống tay chân. Mẹ nó đẻ mổ. Bây giờ thấy ai hơi có tiền là người ta giục mổ. Mổ đi cho đỡ đau. Thấy ầm ĩ là mổ đi để còn chọn được giờ tốt. Mẹ nó được gây tê chứ không chụp mê, nên ngoẹo đầu cười ngay khi biết đứa nhỏ nặng hơn mình ngày xưa và đúng là con trai như đã siêu âm. Thế là mẹ nó bị rạch bụng cho con được tròn hơn. Bà nội hay bà ngoại gì cũng mừng như nhau trong giờ phút này. Ta lẩm bẩm nựng. Con trai thì báo bở gì, nữa chỉ việc canh cho đừng mon men tới ma túy cũng đủ chết rồi. Nhưng ta vẫn mừng, vì có thể mẹ nó chỉ bị rạch bụng một lần này. Vậy là có thể yên tâm với chồng và với nhà chồng. Một đứa con trai là coi như đã làm xong một việc chính cho nhà họ. Rồi ta lại thấy đau, tự dưng thoát ruột đau. Ôi, vậy là đứa con núm ruột của ta đã biết thế nào là mang nặng, là sinh đẻ, và rồi sẽ còn biết thế nào là nỗi trần ai của một người đàn bà. Đám thuộc hạ của giám đốc bệnh viện lăng xăng hỏi ta có cần vào phòng dành cho trẻ sơ sinh và người nhà không. Phòng đông nhưng sẽ dành một góc tốt, một giường cho bà và một giường cho cháu. Ta không lạ gì vì giám đốc này. Nói theo ngôn ngữ chính thống là ta và người đó đã từng cùng đi một phía ra. Nhưng liệu có còn là một phía không, khi thủ tục phong bì của người bệnh và các khoản xây dựng liên hồi kỳ trận ở đây đã làm cho ông ta phẳng phiu đến mức gần 60 rồi mà cả bộ mặt không có nếp nhăn trằn trọc nào. Ta vào đây không bằng con đường quen biết. Họ tự nhận ra ta và chỉ cần giám đốc dừng lại chỗ bà cháu ta lâu hơn là lập tức đám thuộc hạ bu lại lấy lòng. Ta bảo ta muốn ở đây, chỗ phòng chờ này,
Vì ở đây bao giờ cũng có người đến và đi, nên dễ có giường trống. Thật tình, ta thích cái chỗ có rất đông chúng sinh này. Những người vợ nhăn nhó được chồng dìu đi chờ giờ lên bàn sẵn. Những cô gái chưa gì đã phải xếp hàng để lấy cái u thời đại ra khỏi cái vùng đáng phải tươi nguyên tinh khiết. Những người phụ nữ dạng dày sinh nở đang gánh lấy cái việc thay cho con rể chỉ vì người mẹ lúc này là tất cả. Ta thích sự xô bồ giữa đau đớn và hạnh phúc này. Ta thích sự hòa nhập hiếm hoi này. Và ta thích đứa bé đỏ hỏn trên tay được nhập thế ở một nơi chỉ mới có tiếp nhận chứ chưa có phân loại và sắp xếp. Đêm đầu tiên của một đứa trẻ thật dài. Ta ngồi để ngắm nó phập phồng và thảng thốt. Chợ và bệnh viện là hai nơi mà người ta thức một cách giả vật và ngủ một cách phấp phỏng, thương tâm. Bệnh viện thời nay nhiều nhôm và kính. Ý tưởng tiện dụng thay cho gỗ, vẹt ni và kiểu cọ. Vậy mà luôn tưởng màu sắc và thẩm mỹ là hai thứ đều có giá trị an ủi ở những nơi như vậy. Nhờ tấm kính không quá nhiều bụi, ta nhìn thấy bức tường mới của khuôn viên. Bức tường còn cao hơn tường của nhà tù hoặc nhà thờ mà ta vẫn thường thấy. Sao vậy? Những đống gạch vụn vôi vào giữa la liệt dưới chân tường cùng những thứ rác lặt vặt. Người ta đã xây xong và không muốn dọn dẹp chúng. Sao vậy? Nếu chỉ có vậy thì mắt ta không hướng ra phía đó làm gì. Có gì đâu, một bức tường, dù nó có thể cao hơn nhà tù, một nơi mà những người già vẫn còn quen miệng gọi là nhà thương. Ta nhìn thấy một cái chòi cao như một cái chòi canh. Mái tôn rẻ tiền mà lại không có tấm dách nào. Như ai đó ở bên ngoài tường đã cắm nó trên một cây sào và cứ giữ nó một cách chung chiên khó nhọc như vậy. Một làn khói củi lửa bay lên, lặng lẽ, kiên nhẫn giờ này sang giờ khác, 24/24. Thỉnh thoảng có một người đến dưới chân tường ới khẽ. Một cái xô vừa vừa được thòng dây xuống và người ới đặt vô đó khi cái phích, khi cái tô, khi cái cà mèn, khi cái ca nhựa. Thì ra, bên ngoài là một cái bếp phục vụ người nuôi bệnh. Nước sôi, cháo nóng, cơm hộp, nước dừa tươi, cà phê đá và mì ăn liền. Không thiếu thứ gì. Một cái chòi kiểu nước lên thì chòi sẽ được tôm lên, ngang tàng, bất trắc. Ta đẩy cửa kính thò đầu ra để chiêm ngưỡng một sự thách thức. Một sự mưu sinh âm thầm mãnh liệt. Một người đàn bà bưng cà mèn cháo đi qua nói khẽ. Cái chỗ này ngon mà rẻ hơn căng tin nhiều. Ta bước vào cái nơi mà người nào là khách của bệnh viện cũng phải ngần ngại khi không đừng được. Những khung cửa gỗ một chân cho thấy những cái râu ngọ nguậy của bầy gián, nền gạch vàng úa lở lói, những cái lavabo bẩn thỉu què quặt và những cái bệ xổm thời bao cấp rơi rớt tàn tạ. Nhưng đôi dép ta cảm nhận được cái nền gạch sạch bong một cách khả nghi. Một cái đầu bù xù từ trong một cái hốc thò ra. Bà đi đâu vậy? Đi đâu mà còn phải hỏi à? Ta thấy mình không còn chút nhu cầu gì bởi cái giọng quát nạt như thể cấm giận đó. Nhưng ta vẫn tò mò vì cái nền gạch quá sạch của chỗ này. Một chiếc mùng thời tiền sử, một chiếc sofa dài cọc cạch bện bằng ni lông đã tung nhiều sợi ra, rách rưới. Cháu đường dỗ cho con gái cháu ngủ. Cháu sợ cô dội nước động, nó thức. Thì chỗ này làm ra là để dội nước mà. Nhưng sao phải ngủ trong này? Lại cho con nít chịu đựng cái mùi này. Một cái gì vừa đứng dục dậy hiện ra đầy đủ trước mắt ta. Lời giải thích, sự cầu xin, nỗi mặc cảm và cả sự liều lĩnh nữa. Một người phụ nữ trẻ, sạm đen một cách khó hiểu và gầy. Gầy như một que củi bị quên trong một cái xó. Ta phẫn nộ. Nói cô nghe, sao lại để cho trẻ con ngủ trước cửa buồng nhà xí này? Chắc cô ta đã quá quen với những câu hỏi loại này, nên giọng nói trơn tru, ráo rảnh. Con của cháu còn nhỏ, phải đem theo, mà giám đốc lại không cho ngủ ngoài hành lang kia,
cháu trông coi với bán vé cho nhà vệ sinh này.
Cháu ngủ như vậy, ban đêm người ta muốn thì làm sao?
Ban đêm chỉ có những người ở phòng chờ vô đây. Nhưng mà cháu năn nỉ, cháu đưa người ta đi chỗ khác, người ta thông cảm hết trơn à.
Sao không để con ở nhà cho chồng?
Lần này thì cô ta hết lưu loát, mà còn cúi xuống ngập ngừng.
Dạ, tụi cháu có nhà đâu cô. Chồng cháu cũng đương coi một nhà vệ sinh của phòng trực ở ngoài kia.
Buổi sáng, vợ ông giám đốc dẫy ta vào căng tin. Một gian quán rộng ưu đãi, trên phần đất ưu đãi và ở vào vị trí ưu đãi. Một người đàn bà tuổi sung mãn, da thịt sung mãn, dòng vàng và nụ cười sung mãn. Thậm chí không vàng mà toàn bạch kim, lấp lánh, thời thượng. Hồi ông giám đốc là y sĩ, bà vợ là chị nuôi của bếp ăn bệnh xá chiến khu. Hòa Bình ra thành, ông đi chuyên tu. Bà Thành người ghi phiếu khám cho phòng trực. Ông được đề bạt phó, bà Thành cán bộ công đoàn. Ông lên giám đốc thì bà về nghỉ với cái căng tin gia đình. Ta ăn hủ tiếu và uống nước dừa xiêm lạnh được mời. Đám con cháu bà giám đốc lăng xăng chiều khách, thu tiện, lau dọn. Ta không biết nói chuyện gì với người đàn bà có nghề buôn bán bẩm sinh này. Ta thấy ở bà cũng như nhiều người khác cái câu hỏi dai dẳng. Con mẹ Văn Chương này chắc là ngu có hạn mới đi bỏ ông chồng có số lên xe xuống ngựa. Ta chịu đựng được tất cả, như người đàn bà trong kinh thánh chịu những viên đá của bọn tự cho rằng mình chưa bao giờ tà dâm. Ta ngồi và không thể không nhìn cái bức tường cao chớn chở của bệnh viện, nơi cái căng tin dựa lưng vào. Thì ra vậy, để căng tin này có khách thì tường bệnh viện phải thật cao. Và cũng vì vậy mà căn chòi của cái bếp bên kia tường cũng phải tham gia cái trò mèo giận chuột lâu nay. Ta đứng dậy, đi thẳng vào bếp và nhét tiền ăn tiền uống buổi sáng của mình vào túi đứa con dâu bà giám đốc. Ông giám đốc phóng xe máy vào tận trong sân bệnh viện, vẻ mãn nguyện với đứa cháu nội trai trong tay. Ông ấy dừng lại trước mặt ta, nói:
chậm nhất là tối nay sẽ cho chuyển mẹ nó khỏi phòng hậu phẫu. Sẽ sắp xếp cho mẹ con nó một phòng riêng, loại tốt nhất.
Ta cảm ơn qua loa rồi lách ra. Trong mắt của ông ấy, ta chẳng là cái thá gì. Cái nghề viết lách khó nhọc và hiểm nguy này, nhưng ta vẫn bị săn đuổi để được chăm sóc. Vì con cháu ta là con cháu của một ông quan đứng đầu thị xã. Ta là vợ cũ của một người trong bộ tam tam mà không thuộc cấp nào ở địa phương dám lơ là. Ta chú ý đến một bà lão nằm ngủ từ hồi khuya đến giờ trên chiếc giường số 4 của phòng chờ, sát vách tường. Bà lão chân trần, không thấy dép ở chân giường. Bàn chân dao chỉ nứt nẻ, dày như tấm mo cao. Cái quần vải ni lông đen quăng queo. Cái áo bà ba màu chau lòng và một chiếc giỏ sách bằng nhựa trên đầu nằm. Loại giỏ người ta dùng để đi mua rau, mua cá. Một gương mặt nhô cả xương trán, một giấc ngủ đơn giản, há hốc như là bị chụp thuốc mê rồi. Ta chưa bao giờ thấy một bà lão nông dân già một cách cứng cỏi như vậy, nghèo một cách vô tư như vậy, và ngủ một giấc ngủ trần ai sâu sắc như vậy. Ta chờ, có ý chờ vì tò mò, nhưng hình như bà lão không có ý định thức. Một bé trai chừng 12 tuổi, không dép, quần áo cũ sờn, già hốc so với tuổi, bẻ tay lễ phép đi đến và cúi xuống bên ngoài chiếc chụp lưới của cháu ta.
Em con trai hả cô?
Nó có vẻ sung sướng vì đứa bé là con trai. Rồi nó khom người ngắm đứa nhỏ, tự nhiên, chân thành. Ở đâu ra đứa bé nghèo mà hồn nhiên như vậy? Ta hiểu ra. Có phải cháu đi với người bà nằm ngủ kia không? Đứa bé gật đầu, có ý dò xét lại. Ta nói nhanh. Không, tại vì cô thấy bà cháu ngủ ngon quá. Vậy hai bà cháu nuôi ai ở đây? Một ánh nhìn vững vàng, chịu đựng.
Đâu? Bà cháu đi mổ đó chứ.
Ta không khỏi ngạc nhiên. Bà già rồi, mổ gì mà đi vô khoa sản này?
Bà bị sa tử cung từ hồi đó, cháu đi nuôi bà.
Ta những muốn kêu trời. Cháu mà đi nuôi bà. Đứa bé tiếp tục bẻ mấy ngón tay khô, nhẫn nhục.
Thì nhà đâu có ai. Bà chín người con mà người này đẩy người kia. Ba cháu bắt cháu phải nghỉ học để đi nuôi bà.
Rồi tiền bạc, rồi xoay sở. Cháu làm sao được, cháu?
Bà có chế độ vợ liệt sĩ, miễn phí hết. Bà có 30.000 trong túi.
Một người già đi mổ tử cung. Bà có 30.000 trong túi. Ta ngồi như bị đóng đinh, không nói nên lời. Mà nói với ai? Nói với cái chọi bên kia tường rào, hay nói với mẹ con cái cô gậy đuổi trong toilet? Nhưng bà lão vẫn ngủ. Không hiểu sao bà ngủ kỹ vậy. Ngủ bù, ngủ để quên, hay là ngủ để mơ giấc mơ có con cháu hiếu thảo và sung túc. Buổi trưa, cuối cùng bà lão cũng đã thức. Bà ngồi dậy gọn gàng, một người gãy gọn như được trời cho ở cái tuổi 71. Một cuộc đời biết có âu lo thì cũng chẳng giải quyết được gì. Bây giờ ta mới để ý cái lỗ mũi hớt, nhìn thấy toàn bộ hai cánh sụn bên trong, như bị vớt đi cho gọn. Những người có loại mũi này thì nghèo chết luôn. Thằng cháu hướng về phía ta rồi nói gì đó với bà nội. Thật dễ chịu khi chung quanh là những người không biết lên án và tà dâm là gì. Bà lão đi lại chỗ đứa cháu của ta, dang đi dẹo sang bên như đã từng bưng bê nặng rồi thành tật luôn. Một vẻ mặt đôn hậu tinh khiết. Nghe cháu tôi khen đứa nhỏ thấy cưng lắm. Hoàn toàn là sự làm thân của những người trên một chuyến đò gian khó, chứ không hề có vẻ gạ gẫm kiếm chác như ta thường thấy ở những bà già của những khu du lịch. Cháu muốn nhờ cháu của bác đi mua cơm giùm, bác có cho phép nó không? Bà lão lúng túng, sởi lởi.
Đâu có gì đâu cô. Tôi chỉ sợ tay chân nó không có được sạch sẽ.
Ta những muốn kêu thầm. Trời ơi, chắc chắn tay nó phải sạch gấp trăm lần tay của vợ chồng ông giám đốc bệnh viện này. Ta nhờ nó mua 2 suất cơm hộp ở chỗ cái xô có sợi dây thòng xuống từ bên kia bức tường. Ta sẽ cho nó 5.000 tiền cơm. Không, 3.000 thì chừng mực và tế nhị hơn. Và sẽ biếu bà lão 1 suất cơm. Thế là ta cũng đã giúp được người bán hàng giấu mặt trong cái chọi trên cao kia. Thằng nhỏ sung sướng chạy đi. Nó đâu biết ta sẽ cho bà cháu nó những gì. Nó sung sướng vì được giúp đỡ người khác. Nó thuộc loại người không thể ngồi không. Đó cũng là cái số của nó. Nó trở vào, hớn hở. Ta nhét tiền vào tay nó và cảm ơn. Nó nhìn người bà dần dừ chờ đợi. Ta mời bà lão hộp cơm. Bà mừng không tả xiết, nhưng vẫn để cơm và tiền lại, rồi kéo cháu nội bẽn lẽn ra ngoài. Ta không hiểu ra làm sao cả. Ta xuống khu vệ sinh, nhờ người phụ nữ phải ngủ trong toilet giặt tã cho. Ta cũng muốn cô ta có tiền bằng một công việc thích hợp. Cô ta mừng quính.
Con cũng hay được người ta mướn giặt đồ hoài à.
Ta thấy hai bà cháu nhà kia ngồi xổm thành một nhúm bên hành lang, vẻ đói và khát. Sao họ làm ta khó xử thế không biết. Ta cầm hộp cơm và chỗ tiền lẻ ra, gian này. Bà lão cầm lấy, với vẻ sảng lãng của một cô gái trẻ, và nhường ngay cho đứa cháu nội ăn trước. Thằng nhỏ đang ăn, bỗng người phụ nữ ở nhà vệ sinh réo có người nhờ đi mua nước uống kìa. Cô ta bước tới liếng thoắng.
Cô kiếm việc cho cháu đó, cháu đi kiếm việc cho nó. Cô mà còn thương nó huống chi là cháu, phải không cô?
Ta trở lại với đứa cháu mới có 1 ngày đời. Nó trắng ra bằng nước da thị thành từ trong trứng nước của nó.
Nó ngủ yên với vẻ mặt mới vướng có một phần li ti bụi bặm cuộc đời. Không hề gì chút bụi trần so với tuổi thọ bình quân của người Việt hiện nay. Thằng cháu của bà lão kia, người phụ nữ trẻ dưới khu vệ sinh kia, chắc cũng đã từng có vẻ mặt thiên thần như vậy. Ta vẫn cứ muốn ở lại phòng chờ này cho đến khi con gái ta ra viện, để ít nhất ta cũng được nhìn thấy rất nhiều con người có cách bơi qua cái bể khổ không giống như cách ta bơi. Cuộc đời này, đứa cháu của ta sẽ bơi bằng cách nào để không bị chết chìm trong đó? Phải, nó sẽ bơi bằng cách nào thì chắc chỉ có trời mới biết được. Kim Giang, tháng 6 năm 2002.